Tuy như vậy, tuy nó khó như vậy, nhưng mà đâu đó cũng có nhân duyên nó kết hợp, tức là nghiệp quả nó tương ứng, thấy không? À, thì nó mới là kết hợp được như vậy thôi, thấy không? Nghĩa là mình cái nghiệp quả của mình đã nó có tương ứng với cái gọi là cái nghiệp của người, cho nên nó mới được lên cái thân người. Tuy nó khó nhưng mà nó có nhân có quả, nó kết hợp chứ không phải là cái chuyện ngẫu nhiên bỗng dưng nó như vậy. Cho nên đây ngài đáp đó chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Rồi ông tăng khác hỏi, khi mà ở lâu nơi hang núi thì thế nào? Ngài sư bảo sao chẳng ẩn đi. Đáp giống như đáp chuyện đâu đâu mà nghe là không hiểu gì hết. Ông tăng hỏi cái câu hỏi này là cũng là cái ý sâu. Khi mà ở lâu nơi hang núi đó, ở sâu trong đó rồi thì thế nào? Tức là sống trong đó rồi, lâu sống trong đó rồi. Ở lâu trong hang núi là không có tiếp nhận những cái duyên bên ngoài. Ở lâu ở trong đó rồi, sống ở trong đó rồi thì thế nào? Sư bảo sao chẳng ẩn đi. Mình thấy tức là sao? Cho nên với con mắt của ngài vừa mở miệng nói ra là ngài thấy tận tâm can hết rồi. Ông hỏi là đã khi mà ở lâu trong hang núi thấy không thì thế nào, mà đã là ở lâu trong hang núi rồi thì sao ông còn ra đây mà ông hỏi được. Ông đã ở lâu trong hang núi rồi sao còn ra đây hỏi đó. Cho nên sư bảo sao chẳng ẩn đi, ngay đó là ló đuôi rồi, phải không? Mình thấy được ý đó liền. Rồi ông tăng khác hỏi thế nào là đại ý Phật pháp. Sư đáp lễ bái đi. Thì ông tăng đang định nói tiếp thì sư mới gọi Sa Di Văn Diễn. Văn Diễn đến, sư quát bảo vừa rồi đi đâu? Hỏi đại ý Phật pháp. Ở đây thì ngài không đáp giống như ngài Hoàng Bá Đách Lâm Tế, mà bảo lễ bái đi. Nếu mà ngay lễ bái đi đó khéo nhận thì xong rồi. Ông tăng là còn muốn hỏi nữa, nói nữa, cho nên sư không trả lời liền. Sư mới gọi Sa Di Văn Diễn, tức là thị giả đó. Thì Văn Diễn đến, sư mới quát bảo vừa rồi ông đi đâu? Như vậy thì sao? Quát là quát Văn Diễn, nhưng mà cái ý là ông tăng. Và thấy được cái đó, không? Nó quát Văn Diễn nhưng mà ý là muốn nói ông tăng vừa rồi ông đi đâu mà ông không nhận, phải không? Nghĩa là ngay khi mà hỏi đẩy Phật pháp thì sư bảo lễ bái đi, tức là ngay khi đó mà chưa kịp suy nghĩ đó thì liền nhận là xong. Đẩy Phật pháp thì ngay đó mà ông chưa kịp suy nghĩ hết thì ông nhận là lần xong. Cho nên sư bảo lễ bái đi, phải không? Ngay đó chưa kịp suy nghĩ gì hết thì xong rồi. Giờ ông còn muốn nói nữa tức là sao? Tôi còn muốn nói gì nữa? Cho nên sư mới bảo Văn Viễn vừa rồi đi đâu, tức là ngay đó mà chẳng nhận, phải không? Đi đâu ngay đó mà không nhận, ông lúc đó là ông ở đâu? Tức ngay đó là lầm qua mất rồi. Đại Phật pháp ông còn muốn nói muốn hiểu gì khác nữa là xa. Có vị tăng khác hỏi thế nào là bổn ý của nhà mình. Bổn ý tức là cái ý chính của nhà mình á. Sư đáp lão tăng chẳng dùng dao mổ bò. Lão tăng không có dùng dao mổ bò, bởi vì hỏi bổn ý của nhà mình thì đã là chính cái ý của nhà mình, tại sao không biết lại còn đi hỏi ai nữa? Ý của nhà mình mà không biết đi hỏi người ta thì ai trả lời cho mình đây? Hỏi chuyện nhà ta thì người ta dễ trả lời rồi, còn nhà mình mà mình không biết đi hỏi thì ai đáp được cho mình hơn là chính mình? Cho nên đây sư bảo là lão tăng chẳng dùng dao mổ bò, tức là chuyện đó không phải nhọc công. Đây chuyện này không phải nhọc công. Nếu ông khéo nhận thì ngay chính ông nhận xong. Giờ có ông tăng khác hỏi, từ lâu nghe tiếng cầu đá của châu triệu, đến đây chỉ thấy cây cầu khỉ. Tức là nghe tiếng cầu đá nhưng mà tới chỉ thấy cầu khỉ. Hỏi như vậy nhưng mà vừa cũng có ý là hơi chê trong đó chút, phải không? Nghe tiếng cầu đá mà tới chỉ thấy cầu khỉ nha, phải không? Thì sư bảo xà lê chỉ thấy cây cầu khỉ, chẳng thấy cầu đá của châu triệu. Ông chỉ thấy cầu khỉ thôi, cho nên không thấy cầu đá của châu triệu. Thì ông tăng thưa thế nào là cầu đá? Sư bảo qua đây qua đây. Rồi cái sư mới nói tiếp, độ lừa độ ngựa, tức là cầu đá đó nó đưa lừa đưa ngựa qua, cứ đưa mọi cái qua hết. Thì như vậy là thế nào cầu đá? Cho nên hỏi là hỏi cầu đá, nhưng mà cũng một câu mà hai ý. Hỏi cây cầu đá nhưng cũng có ý khác nữa. Nhưng mà xưa từ ngày khéo người đáp như vậy thì xà lê, bởi vì xà lê chỉ thấy cái cầu khỉ cho nên không thấy cầu đá, đơn giản vậy thôi. Tức là sao? Như vậy thì ông đã đến đây rồi, ông đã đối diện nó rồi, đối diện rồi mà còn muốn thấy cái gì khác nữa, cho nên chẳng thấy, đơn giản thôi. Nghĩa là ông chỉ thấy cầu khỉ mà không thấy cầu đá, tức ông còn muốn thấy cái gì khác nữa, cho nên là ông không thấy cầu đá. Chứ còn ngay đó là đang đối diện rồi, đã đến cầu đá rồi mà không còn thấy cầu đá, mà còn nghĩ cầu khỉ à. Cho nên ông không thấy thôi, đơn giản. Cho nên bây giờ hỏi thế nào là cầu đá, sư bảo qua đây qua đây. Ngay đó à. Rồi mới nói tiếp độ lừa độ ngựa, tức là tất cả đều qua đó hết. Cầu đá là ngay đó là tất cả đều đi qua chỗ đó hết, không ai mà không đi qua chỗ đó hết, thì có thiếu gì đâu. Vậy cho nên cái cầu đá đó là chỉ cầu đá, nhưng mà cũng muốn chỉ một cái ý sâu nơi chính mình. Nghĩa là ai tất cả đều đi qua đó hết, cho nên nó độ lừa độ ngựa. Nghĩa là lừa ngựa gì cũng đều đi qua chỗ đó hết, nhưng mà lại không biết. Đi qua đó mà không biết, chỉ tại sao không biết? Chỉ vì còn nghĩ đây kia thôi. Còn nghĩ đây kia cho nên không biết, trong khi đó mình đều đi qua đó hết, chân đạp trên đó không hay. Bật được cái niệm đây kia thì ngay đó thấy liền. Rồi có ông tăng khác hỏi: Hòa thượng họ gì? Sư đáp là Thành Châu Thường. Hỏi bao nhiêu tuổi? Đáp là Thành Châu Tô. Vậy thì họ gì, bao nhiêu tuổi? Cho nên đây là ngài đáp không đáp theo cái thông thường. Nếu mà mình nghe như vậy đó mà theo cái châu thường, theo cái châu tô mà hiểu á, là không bao giờ hiểu được, tức là không dính dáng gì hết. Nhưng mà chính cái chỗ không thể hiểu đó, chỗ mà không thể hiểu nổi đó, thì đó là họ thiệt, đó là tuổi thiệt của ngài. Không, chính cái chỗ mà mình không thể hiểu nổi đó thì đó là họ thiệt, đó là tuổi thiệt. Còn mình có hiểu được cái gì đó thì cái đó là cái bên ngoài. Cho nên đó là cái đáp khéo của ngài. Sư Thượng Đường bảo: Vừa có phải quấy lăng xăng mất tâm, lại có phần đáp hỏi hay không? Đây là dẫn nhân chính tâm minh, tức là vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm rồi, thì vậy là có phần đáp hỏi hay không? Thì có vị tăng bước ra vỗ lưng thì giả một cái, nói: Sao chẳng đáp hòa thượng? Sư liền trở về phương trượng. Sau đó thì giả mới thưa hỏi: Vị tăng vừa rồi là lãnh hội hay chẳng lãnh hội? Sư bảo: Trong ngồi thấy đứng, trong đứng thấy ngồi. Vậy là lãnh hội hay không lãnh hội? Trong ngồi thấy đứng, trong đứng thấy ngồi. Bởi vì đây là sư dạy, nghĩa là vừa có phải quấy, tức là vừa có cái niệm phải quấy á, thì ngay đó là lăng xăng mất tâm liền rồi. Tức là vừa có ý niệm phải quấy thì ngay đó mất tâm rồi. Thì vậy là có cái phần đáp hỏi hay không? Thì mình mới thấy liền ha. Đã là vừa có ý niệm phải quấy thì mất tâm rồi, thì có phần đáp hỏi hay không? Thì ngay câu đó là câu đáp sẵn đó rồi, trả lời rồi, cho nên phải thấy được đó. Cho nên ông tăng liền bước ra, vỗ lưng thì giả một cái, nói: Sao chẳng đáp rồi thượng đi? Thì ngay đó rõ ràng rồi, còn đợi nói gì nữa? Nghĩa là đợi nói nữa thì lăng xăng mất tâm rồi. Nghĩa là vừa nghĩ ngợi thì tức là lăng xăng mất tâm rồi đó. Cho nên ngay đó là đã đáp xong rồi. Ngay câu hỏi đó là câu đáp đã nằm sẵn đó rồi, thì nếu mình khéo thì ngay đó mình nhận là xong rồi. Còn phải đợi nghe nó họ có phần đáp hỏi hay không cho mình suy nghĩ ra có hay không, đó là mắc kẹt liền. Cho nên ông tăng thấy được ý đó, ông ấy vỗ lưng thì giả, ông ấy nói: Sao chẳng đáp hòa thượng đi? Thì sư mới trở về phương trượng. Sau đó thì giả ông mới thưa: Như vậy thì vị tăng vừa rồi đó là lãnh hội hay chẳng lãnh hội? Chỗ đó mới là chỗ khó nhận đó. Vậy thì ông tăng đó là lãnh hội hay không lãnh hội? Sư bảo: Trong ngồi thấy đứng, trong đứng thấy ngồi. Nghĩa là lãnh hội hay không lãnh hội thì tự ông biết liền. Còn mình đứng ngoài cái lời dòm đó mà nói họ thì không dính dáng gì hết. Ông tăng khác hỏi: Thế nào là đạo? Sư đáp: Ngoài tường đấy. Chữ đạo là chỉ cho cái chỗ chân thật, mà đạo cũng nghĩa là con đường nữa. Cho nên sư đáp là ngoài tường đấy, tức ngoài tường đó chứ đâu khác hết. Rồi ông tăng hỏi, ông chẳng hỏi cái ấy, cái đó là bình thường rồi, chẳng hỏi cái ấy. Thì ông tăng nói, thì ngài ba hỏi: Vậy chứ ông hỏi cái gì, ông hỏi đạo gì? Ông tăng thưa là hỏi thưa đại đạo. Hỏi là hỏi đại đạo. Thì sư bảo: Đại đạo thấu trường an. Đại đạo tức là đường cái. Phải không? Mà đường cái thì đường cái đi suốt cả Trường An. Rồi thì như vậy một câu mà hai ý, phải không? Rồi như vậy thì mình thấy ngài đáp rất là bình thường, không có một chút gì suy nghĩ trong đó hết. hỏi thế nào đạo ngoài tường đó, đơn giản. Tức là sao? Tức là cái đó ngay trước mắt đó thôi, đạo là ngay trước mắt đó thôi. Ông còn suy nghĩ diễn dông thì ông không thấy thôi. Cho nên ông Tăng ông không hiểu được, ông hỏi không hỏi cái ấy, tức là ông còn muốn hỏi cái gì khác nữa, phải không? Ông không hỏi cái ấy. Tức là ngài nói ngoài tường đó, nhưng mà ông tưởng đâu ngoài tường là chỉ cho con đường ngoài bên ngoài đó. Cho nên là ông Tăng nói là không hỏi cái đó, mà muốn hỏi cái gì nữa. Thì vậy tức là sao? Tức là ông còn trong cái niệm kia đây, nghĩa là còn thấy, nghĩa là cái hiểu lầm. Ngài nói ngoài tường đó là tưởng đâu là ngài chỉ ra chỉ con đường ngoài tường à, nhưng mà chính ngài đó, chính ngay trước mắt đó mà ông không hiểu. Cho nên ông hỏi, chẳng hỏi cái ấy thì chưa mới hỏi, vậy chứ không hỏi đạo gì. Thì ông Tăng xưa hỏi đại đạo chứ không phải hỏi cái đó. Thì chưa bảo đại đạo thì thấu trường an. Như vậy thì cũng là một câu mà hai ý, tức là con đường cái đó thì nó thấu suốt cả trường an, thấy không? Nhưng mà đó cũng chỉ do là trước mắt đó, thấy không? Chỗ đó, cái đó thì nó thông suốt không ngăn ngại, thấy không? Nó suốt không ngăn ngại gì hết. Ở đây là mình phải khéo, gọi là đạt ý mà quên lời, thấy không? Cho nên nói ngoài tường đó nhưng mà phải thấy được cái ý ngoài lời. Cũng như nói đại đạo thấu trường an thì mình cũng phải thấy được cái ý ngoài lời đó. Chứ còn vừa theo chỗ đó mà hiểu á thì liền có ngại, có ngăn liền. Rồi ông Tăng khác hỏi, khi mà trừ sạch bụi thấy Phật thì thế nào?